Nghi thức và tập tục Phật giáo. Quan điểm: Phật giáo là một hệ thống luân lý và tu tập trau dồi tinh thần và trí thức mà Đức Phật Gautama đã ban truyền. Đây không phải là một lối sống tuyệt đối trí thức hay hoàn toàn duy lý, cũng không phải chỉ thiên về những nghi thức lễ bái tụng niệm, mà bao gồm cả hai sắc thái, trí thức và xúc cảm của đời sống con người, tức là tâm và trí. Nhìn từ quan điểm này, Phật giáo không phải như một vài nhà phê bình hấp tấp kết luận, chỉ là một phương thức suy luận có tính cách triết học suông, một giáo lý siêu hình và những lý thuyết trừu tượng hợp lý, không có giá trị thực tiễn nào hay không có gì quan trọng. Lối sống của người Phật tử, phương pháp của người Phật tử để nắm vững chân lý cao siêu nhất, tỉnh thức từ giấc mơ vô minh tiến đến mức hoàn toàn liễu ngộ, không tùy thuộc suông nơi sự hiểu biết trên lý thuyết hay thuần túy trí thức, mà trên một giáo lý dẫn đến thực hành, và chính sự phối hợp hữu hạnh giữa lý thuyết và thực hành đã hướng dẫn người tín đồ đến giác ngộ và giải thoát cùng tột. Thái độ của Đức Phật đối với cuộc sống không phải chỉ là trí thức suông mà thực dụng. Đó là sự chứng ngộ những gì tốt đẹp và hữu ích. Nó dẫn đến luân lý tuyệt hảo và phóng thích tinh thần. Điều này bao hàm công trình trao dồi những cảm kích tốt và buông xả những xúc động xấu. Sắc thái cảm kích cũng vậy, phải được trao dồi. Mặc dầu riêng lẻ đơn độc, nó không thể đưa đến mục tiêu cuối cùng. Những cảm xúc tốt luôn luôn phải được pha lẫn với hiểu biết chân chánh, bởi vì phẩm hạnh và trí tuệ bổ túc lẫn nhau. Nghi thức hay một số hình thức lễ nghi mà người tín đồ phải nghiêm trì có chỗ đứng hầu như trong tất cả các tôn giáo, trong khi những nghi thức ấy cần thiết cho phần cảm kích của con người, ta phải thận trọng không nên đi quá xa, vì như vậy có thể bị cảm xúc ám ảnh và phân hóa. Ta có thể trở thành nạn nhân của tình trạng quá dễ cảm. Trong bất luận việc gì, không nên quá khích mà phải theo con đường ở khoảng giữa mà Đức Phật tán dương. Đức Phật là hiện thân có tâm bi và trí tuệ. Hai phẩm hạnh từ bi và trí tuệ trở thành nguyên tắc chỉ đạo trong mọi công tác thừa hành Phật sự. Qua kinh nghiệm bản thân Ngài, thấu hiểu ưu thế của con người và dạy rằng tất cả những gì mà con người đạt đến và thành tựu đều do sức cố gắng và trí thông minh sáng suốt của mình. Tượng Phật. Trong Phật giáo có tập tục được gọi là Uttha Vandana hay lễ bái Đức Phật. Tuy nhiên Đức Phật đã viên tịch, không còn ở đó để nhận lãnh lòng tôn kính của ai khác. Như vậy tại sao sùng kính và đảnh lễ một người không hiện hữu? Ta có thể hỏi, tại sao người Phật tử đến trước tượng Phật, cội Bồ Đề, một bảo tháp hay một vật tương tự để lễ bái và nguyện cầu? Đúng, nơi đây không có van vái hay sùng bái những vật vô tri vô giác. Đứng trước pho tượng Phật, người Phật tử chỉ tưởng nhớ đến sự hướng dẫn vĩ đại và vị thầy mà pho tượng tượng trưng. Lòng tôn sùng cao cả nhất là tôn sùng con người cao cả nhất, những tâm hồn vĩ đại và can trường, đã quét sạch vô minh và bứng tận gốc rễ, tận diệt mọi ô nhiễm ở trong tâm bằng cách chắc chắn nắm vững thực tướng của vạn pháp. Người thấy rõ chân lý là người có thể thực sự giúp ta, nhưng một Phật tử thuần thành không van vái nguyện cầu. Họ chỉ lễ lạy để tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân và khâm phục người đã khám phá chân lý và soi sáng cho họ con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự và giải thoát. Trong hành động lễ bái này, chính người thiện tín có tâm đạo nhiệt thành thỏa hưởng lợi ích. Tư tưởng, lời nói và hành động của họ là trong sạch, trong khi tưởng niệm những phẩm hạnh của Đức Phật và chú tâm vào đó. Họ thọ lãnh nguồn gợi cảm và được sự nâng đỡ tinh thần, dốc lòng ước muốn noi theo gương lành của Đức Bổn Sư. Đây là một lối hành thiền hữu ích. Chúng ta tôn trọng những người đã quá vãng. Tại sao người ta đặt tràng hoa trước đài kỷ niệm chiến sĩ Trận Vong? Tại sao ta dành một chỗ xứng đáng trên tường nhà để treo hình cha mẹ và những người thân? Có phải chăng vì tôn trọng bức ảnh hay tôn trọng cái khung? Chắc chắn không phải. Người ta tôn trọng và sùng kính một người thân đã quá phạm. Như vậy, khi người Phật tử đến gần pho tượng Phật, vốn là một đề mục hành thiền, và tưởng nhớ đến Đức Tôn Sư với lòng tri ân và khâm phục sâu xa, gọi đó là sùng bái thần tượng một cách vô ích thì có đúng hay không? Tuy nhiên cũng nên ghi nhận rằng trong trường hợp của người đã tiến bộ khá nhiều, thì nghi thức lễ bái trụ tượng cũng không mấy cần thiết. Họ có thể hình dung tính cách vĩ đại của Đức Phật mà không cần một biểu tượng hình ảnh hay pho tượng, vốn rất cần và đôi khi là vô cùng thiết yếu đối với người mà tinh thần chưa được tiến bộ. Mặc dầu vậy, không phải chỉ có những người thuộc loại nhạy cảm mà chỉ đến các bậc trí thức cao thâm và những đại tư tưởng gia cũng cảm kích mạnh mẽ trước pho tượng Phật. Trong bản tự thuật tiểu sử của mình, Nehru viết: Tại Anuradhapura, tôi rất thích một pho tượng Phật ngồi rất cũ. Một năm sau, khi tôi đến Dehradun, Goa, có một người bạn từ Tích Lan gỡ biếu bức ảnh của pho tượng ấy và tôi giữ nó trên bảng nhỏ trong phòng giam của tôi. Nó trở thành người bạn thân yêu quý báu và hình ảnh vô cùng trầm lặng của pho tượng toa dịu cơn sầu và cho tôi sức mạnh, giúp tôi vượt qua những lúc tinh thần suy nhược. Đức Phật lúc nào cũng là nguồn gợi cảm dồi dào cho tôi. Chính phẩm cách cá nhân của Ngài đã lôi cuốn tôi. Bá tước Kaiserling trong quyển The Travel Diary of Philosopher viết: Tôi không biết cái chi trong thế gian này vĩ đại hơn hình ảnh của Đức Phật. Đó là hiện thân tuyệt hảo của tâm linh trong lãnh vực hữu hình. Dân hoa cúng dường. Trong các xứ Phật giáo, ta thường thấy những thiện tín nhiệt thành, già cũng như trẻ, và chỉ đến những em bé dâng hoa trước một pho tượng hay một vài lễ phẩm thiêng liêng, thắp đèn dầu và đốt hương trầm để cúng dường lễ Phật. Trẻ em thường thích thú góp nhặt và sắp sửa bông hoa trước khi dâng cúng Đức Phật. Trong cái học thưởng thức sắc thái phẩm mỹ của sự vật, các em cũng tu tập đức tánh quảng đại, buông bỏ và trên hết lòng tôn kính Đức Phật, bậc tôn sư, giáo pháp, giáo huấn mà Ngài giáo truyền và tăng già những người bước theo dấu chân của Ngài. Bây giờ khi người Phật tử dâng hoa hay thắp đèn và suy niệm về những phẩm hạnh của Đức Phật, người ấy không phan phái bất cứ ai, sự cúng dường ấy không phải là nghi thức, nghi lễ hay sùng bái. Những thai hoa sớm tàn, những ngọn đèn sớm lụng nói lên cho họ biết đặc tướng vô thường của tất cả những sự vật được cấu tạo. Pho tượng là một đề mục để gom tâm an trụ hành thiền. Người ấy cảm kích mạnh mẽ và cố gắng noi theo gương lành trong sạch của Đức Bổn Sư. Những ai không thông hiểu ý nghĩa của sự dâng cúng đơn giản ấy hấp tấp kết luận đó là sùng bái thần tượng, không có chi có thể sai sự thật hơn. Lễ cưới trong Phật giáo. Không có nghi thức đám cưới trong Phật giáo như ta thấy trong các tôn giáo khác. Những nhà sư Phật giáo không thể thay thế một thần linh để ban pháp lành cho cuộc hôn nhân. Như vậy, các ngài không dự phần trong lễ cưới. Tại Tích Lan, những người chú trọng nhiều về tập tục thường mời một vị cư sĩ, một người lớn tuổi và thông thạo lễ nghi trong gia đình đứng ra làm chủ đám, đọc những câu kinh phúc chúc cho cặp vợ chồng mới được Tam Bảo hộ trì. Trong vài đám cưới có một đoàn thiếu nữ mặc toàn quốc phục màu trắng, đồng thanh đọc tụng những câu kinh phúc chúc có tên là Raja Mangala Gatha, mô tả vài phẩm hạnh đặc biệt của Đức Phật. Thông thường, một vài ngày trước lễ cưới, chư tăng được cung thỉnh đến nhà cặp vợ chồng sắp cưới để dự buổi trai tăng. Sau khi thọ lễ và cúng dường, chư tăng đọc kinh, những bài giảng của Đức Phật, đặc biệt là Mangala Sutta, tức là hạnh phúc kinh, một bài kinh phúc chúc, rồi một vị sư đại diện thuyết giảng một thời pháp ngắn để khuyên nhủ, khuyến khích và thuật lại những cuộc sống gia đình hạnh phúc được ghi trong kinh điển. Một trong những chuyện tích thường được nhắc đến là cuộc sống an vui của cặp vợ chồng Nakulapita và Nakulamata được thuật dưới đây. Liền sau lễ cưới chấm dứt, vài người Phật tử thích đến chùa hay một tu viện để được chư tăng đọc những bài Parita Sutta hay kinh để bảo vệ. Nhân dịp này, cặp vợ chồng mới cũng được nghe dạy về bổn phận của mỗi người và cách đối xử của người bạn đời của mình như Đức Phật giải thích trong kinh Sigalovada Sutta. Nhà sư làm tất cả những bổn phận có tính cách tôn giáo ấy hoàn toàn miễn phí. Phần người cư sĩ cũng phải chăm lo nhu cầu của nhà sư, vốn thật sự tùy thuộc nơi người cư sĩ thuần thành về những điều cần phải có: tứ vật dụng, y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Không có nghi thức đám cưới, cũng không có lễ đăng ký hôn thú trong chánh điện, ở chùa hay ở tu viện, vì đó là những thủ tục ngoài đời. Câu chuyện của Nakulapita và Nakulamata, hai diễn biến được đề cập đến trong kinh điển cho thấy một niềm tin vững chắc và một tình thương trong sạch giữa đôi vợ chồng có thể dẫn dắt họ đi xa đến đâu nào. Nakulapita và Nakulamata là cặp vợ chồng minh mẫn sáng suốt sống thời Đức Phật Gotama. Khi Đức Bổn Sư đến viếng nhà, cả hai lần lượt đến gần đảnh lễ Ngài và Nakulapita, người chồng bạch. Bạch Đức Thế Tôn, lúc còn là một thanh niên khá trẻ, con cưới Nakulamata chỉ là một thiếu nữ xuân xanh về làm vợ. Từ ngày chúng con thành vợ chồng đến nay, bạch Đức Thế Tôn, con không biết một lần nào con có tư tưởng sai trái đối với vợ con, càng không có hành động lỗi lầm. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con khẩn thiết ước mong được như thế này, không phải chỉ trong kiếp sống hiện tiền, mà mãi mãi trong đời sống tương lai. Rồi Nakulamata, người vợ, cũng bạch với Đức Phật y như vậy. Đức Phật dạy, nếu hai vợ chồng đều ước muốn cùng sống với nhau trong chính kiếp hiện tại và mãi mãi trong đời sống tương lai, nếu cả hai đều có niềm tin nơi Tam Bảo, giới đức, tâm quảng đại và trí tuệ bằng nhau, thì sẽ cùng nhau thương yêu, chung sống trong chính kiếp hiện tại và trong đời sống tương lai. Trong Tăng Chi Nhất A Hàm, diễn biến kia cũng được ghi chép trong bộ Tăng Nhất A Hàm. Một lần nọ, Nakulapatila lâm trọng bệnh. Nakulamata, vợ ông, đến bên giường nhỏ nhẹ dịu dàng an ủi, nhắc lại nhiều đức tính của bà và khuyên ông không nên lo âu, hoài nghi hay phiền muộn về bà. Bà nhắc nhở ông không nên có ý làm cho khuấy động tâm linh và tổn hại sức khỏe. Khi được bà vợ thân yêu khuyên lơn và an ủi như vậy, bệnh tình của Nakulapita dần dần thuyên giảm. Ông chống gậy đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật nhân cơ hội tán dương phẩm hạnh của bà Nakulamata và dạy: Này ông thiện nam, ông rất hữu phước có được bà vợ vừa là người dẫn dắt vừa là thầy như Nakulamata. Bà rất từ bi và hết lòng mong mỏi những gì tốt đẹp nhất cho ông. Được biết rằng cả hai đều chứng đắc thánh quả và cả hai ông bà được Đức Phật ngợi khen là hạng người có niềm tin vững chắc nhất nơi Tam Bảo. Tang lễ theo Phật giáo. Cũng như trong trường hợp lễ cưới, tang lễ của người Phật tử được cử hành đơn giản, không có chi phiền phức. Khi một Phật tử qua đời, thân nhân cung thỉnh chư tăng về nhà người chết hoặc đến nghĩa trang để hành lễ. Trước tiên mọi người đọc kinh Quy Tam Bảo và thọ ngũ giới. Kế đó những người thân như con cái, trong trường hợp người quá vãng là cha mẹ, dâng vải trắng đến chư tăng. Phước báo phát sanh do sự cúng dường này được hồi hướng đến người quá vãng như sau: Xin hồi hướng phước báo này đến thân nhân của tôi đã quá vãng. ngưỡng nguyện thân nhân tôi được an lành hạnh phúc. Trong khi đọc câu kinh trên, con cái hay người thân trong nhà từ từ sớt nước từ một lọ nhỏ vào cái chén không, cho đến lúc nước đầy tràn. Một cử chỉ tượng trưng là phước báo đã được hồi hướng. Lúc ấy chư tăng đọc tụng câu kinh đặc biệt thích hợp với cơ hội này là: tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, sanh rồi diệt, đó là bản chất thiên nhiên của chúng. Chúng phát sanh và hoại diệt, thoát ra khỏi chúng là hạnh phúc tối thượng. Sau đó là một thời pháp ngắn nhấn mạnh về đặc tính vô thường của vạn pháp, rằng cái chết đến với tất cả mọi người và chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi này. Vào ngày thứ sáu sau khi thân nhân lâm chung, người nhà cung thỉnh một vị sư về vào một buổi chiều tối để thuyết pháp. Thông thường vị pháp sư giảng về hai thực tại của đời sống, vô thường và đau khổ, và bản chất thảm kịch sống và chết. Vào ngày thứ bảy, nhiều vị sư được thỉnh về nhà thọ trai và đọc kinh hồi hướng đến người quá cố. Phần lớn các nghi thức ấy cũng được lặp lại khi đúng ba tháng. Nếu sống trong một xứ không có Phật giáo, không có nhà sư, thì hàng cư sĩ có thể đọc chung với nhau hai câu kinh trên và hồi hướng đến người quá cố. Vào lúc lâm chung, có những sự hiểu biết hữu ích để giúp người ta sanh đẻ dễ dàng, nhưng không có ngành khoa học nào giúp người ta từ giã cõi đời và ra đi một cách thoải mái. Phật giáo chú trọng nhiều về phần tâm linh, xem chập tư tưởng cuối cùng của người sắp lâm chung thật vô cùng quan trọng, vì nó tạo duyên cho kiếp sinh tồn sắp tới. Trong nhiều trường hợp, khi ta biết một người sắp chết, Đức Phật nói lên những lời thích nghi có nhiều ý nghĩa nhằm đặt cái tâm người ấy vào khuôn khổ chân chánh. Chỉ thoáng nhìn thấy Đức Phật, hoặc vào thời buổi không có một vị Phật hay một vị A-la-hán, hình dáng nhà sư hay một người thánh thiện cũng là niềm an vui lớn lao cho người lâm chung. Bản chú giải Kinh Pháp Cú có ghi chép câu chuyện sau đây. Tại Savatthi, có người Bà La Môn bẩm tánh hà tiện. Con duy nhất của ông ta tên là Mattha Kundali. Một đứa bé lên 16 thì thình lình lâm bệnh. Mẹ em rất muốn dẫn em đến nhờ lương y chẩn mạch, nhưng người cha tiếc tiền, chỉ cho đi nếu không mất chút ít tiền gì của ông. Khi sức khỏe của con quá kiệt quệ, ông mới bằng lòng cho rước thầy. Nhưng thầy cũng chạy vì bệnh tình đã trầm trọng đến mức không còn có thể chữa. Người cha biết chắc chắn rằng con mình sắp chết mới nghĩ thầm: khi con ta chết, ắt có đông bạn bè và bà con quyến thuộc đến viếng, và họ sẽ dòm ngó của cải trong nhà, ta sẽ gặp khó khăn. Và ông để cho đứa con bệnh nằm trước hàng ba. Biết tình trạng đáng thương của em bé, Đức Phật đến viếng. Đứa bé đang lâm chung thoáng nhìn thấy hình dáng của Đức Bổn Sư, sáng ngời và rực rỡ, tâm từ vô lượng. Một hình ảnh cao cả vĩ đại mà trước đây em chưa từng bao giờ thấy. Trong tình trạng vô cùng phỉ lạc ấy, em muốn chắp tay đảnh lễ đấng đại từ đại bi, nhưng hai tay xuôi cứng, em không đủ sức giơ lên. Với tâm trí tràn đầy kính mộ và sùng kính, em chăm chăm nhìn Đức Bổn Sư như muốn lễ ngài. Đức Phật giải thích: nó làm bấy nhiêu đó là đủ rồi, và trở về kỳ viên tịnh xá. Lúc ấy thì em bé trút hơi thở cuối cùng và tái sanh vào một cõi trời cảnh giới nhàn lạc. Một trong những phước lành của người thường niệm tâm từ là không bao giờ người ấy chết với tâm loạn động. Trong giờ phút lâm chung vô cùng quan trọng, người Phật tử thường đến cạnh giường bệnh nhân đọc tụng kinh tứ niệm xứ. Việc làm này sẽ giúp cho người bệnh tạo những tư tưởng thiện trước khi thở hơi cuối cùng. Dầu cho người bệnh không hiểu gì về ý nghĩa của lời kinh, là một Phật tử đã có niềm tin nơi Tam Bảo, khi nghe tới nghe lui giọng đọc tụng những câu kinh quen thuộc, có nhiều hy vọng rằng vị ấy sẽ thấm nhập vào trạng thái tâm thiện, hoan hỷ thưởng thức giọng kinh. Bất cứ ai giúp một người sắp lâm chung nhập vào trạng thái tâm chân chánh, quả thật là người bạn thân thiết. Mai táng hay quả táng? Nghi thức của Phật giáo đối với nhục thể của người quá vãng như thế nào? Mai táng hay quả táng? Trong bài Maha Parinibbana Sutta, tức là bài kinh Đại Niết Bàn, Đức Ananda, vị thị giả của Đức Phật, cũng bạch hỏi Ngài câu ấy: chúng con phải làm thế nào, bạch Đức Thế Tôn, với pháp thể của Đấng Như Lai, Đấng Trọn Lành? Đức Phật đáp rằng nhục thể phải được quả táng như trong trường hợp của một vị Katkavati Raja, chuyển luân pháp vương. Ngoài tiếng ngôn này của Đức Phật, kinh điển không có đoạn nào đề cập đến việc phải làm thế nào với xác người chết. Không có một nghi thức chung, vài người thích quả táng, những người khác thích mai táng. Tuy nhiên, với tình trạng ngày càng thiếu đất đai cho người ở và dân số tăng trưởng nhanh chóng đến mức báo động, tưởng cũng nên nghĩ đến quả táng hơn là chôn cất. Về phương diện vệ sinh cũng vậy, quả táng là thích hợp hơn trong nhiều quốc gia. Tro của người được quả táng cũng vậy, không có một nghi thức chung cho tất cả mọi người, có thể đựng trong một cái lọ hoặc tôn trí trong một đền thờ được tạo dựng để tưởng niệm người chết. Có tập tục tạo dựng những bảo tháp để tôn trí tro của Đức Phật và những vị A-la-hán. Hình ảnh của ngôi bảo tháp làm im dịu tâm trí và gợi cho ta cảm nhớ những cuộc sống tuyệt đối trong sạch của các bậc thánh nhân ấy. Chính Đức Phật có đề cập đến điều này trong bài kinh Đại Niết Bàn. Giá trị của kinh Barita. Gần đây, công trình khảo cứu y khoa về tâm lý học thực nghiệm đã rọi vài tia sáng vào bản chất của tâm và vị trí của nó trên thế gian. Trong 40 năm sau này, giới y khoa ngày càng tin tưởng chắc chắn hơn rằng các chứng bệnh thuộc hữu cơ cũng như những bệnh thuộc về cơ năng trực tiếp khởi sanh do những trạng thái tâm linh. Cơ thể lâm bệnh vì cái tâm mà kiểm soát nó thầm kín muốn làm cho nó bệnh hay gì khác. Bởi vì trong trạng thái loạn động như vậy không thể ngăn ngừa cơ thể khỏi bệnh. Dầu tình trạng vật lý như thế nào, sức kháng bệnh chắc chắn phải liên hệ đến điều kiện tâm linh của bệnh nhân. Tâm không những chỉ gây bệnh mà cũng chữa bệnh. Một bệnh nhân lạc quan có nhiều hy vọng được hồi phục hơn là người bệnh luôn luôn lo âu và bất mãn. Có nhiều trường hợp được ghi nhận cho thấy rằng một niềm tin vững chắc có khả năng chữa trị luôn cả những chứng bệnh thuộc hữu cơ hầu như tức khắc. Về điểm này, ta thích thú ghi nhận rằng trong các quốc gia Phật giáo rất thường có người đặt hết niềm tin lắng nghe đọc những bài kinh nhằm bảo vệ, thoát khỏi ảnh hưởng xấu và đem lại tình trạng an lành, hạnh phúc. Những bài kinh được chọn lựa để đọc tụng có tên là Barita Sutta. Danh từ Pali Barita có nghĩa là bảo vệ. Danh từ này mô tả vài bài kinh hay bài giảng do Đức Phật thuyết được xem có tính cách bảo vệ và làm cho thoát khỏi những ảnh hưởng xấu. Nghi thức đọc tụng và nghe Barita Sutta bắt đầu từ xa xưa trong lịch sử Phật giáo. Chắc chắn rằng đọc những bài kinh này có tạo ra trạng thái tâm an lành cho những ai lắng nghe một cách hiểu biết và tin tưởng nơi chân lý của Phật ngôn. Tâm trạng an lành như vậy có thể giúp một người bệnh sớm hồi phục và cũng có thể giúp đưa đến thái độ tinh thần an lạc hạnh phúc. Lúc ban sơ, tại Ấn Độ những người nghe chính Đức Phật nói lên bài kinh Barita, hiểu biết ý nghĩa của lời kinh thì có rất nhiều linh nghiệm. Đức Phật cũng được người khác đọc kinh Barita cho Ngài và cũng có khi Ngài yêu cầu người khác đọc cho các vị đệ tử của Ngài khi lâm bệnh. Nghi thức này vẫn còn thảnh hành trong các quốc gia Phật giáo. Đức Phật và chư vị A-la-hán có thể gom tâm vào những bài kinh Barita mà không cần ai giúp. Tuy nhiên, khi đau ốm bệnh hoạn, các ngài nghe người khác đọc rồi trụ tâm vào giáo pháp chứa đựng trong kinh thì dễ dàng hơn là chính các ngài nghĩ đến giáo pháp. Trong những trường hợp như bệnh nặng, tâm trí mệt mỏi, có ai gợi lên cho ta ý nghĩ thì công hiệu hơn là chính ta tự kỹ ám thị. Theo giáo pháp, tâm mật thiết dính liền với thân, đến độ những trạng thái tâm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tình trạng an lành của cơ thể. Cũng có vài bác sĩ nói rằng không có chi thuần túy là bệnh cơ thể. Như vậy, ngoại trừ trường hợp những trạng thái tâm bất thiện ấy sanh khởi do những hành động bất thiện trong quá khứ, và như vậy thì không thể tu chính, ta có thể sửa đổi để làm cho sức khỏe tâm linh và tình trạng an lạc của thân có thể theo đó cải thiện. Rung động của những âm thanh mà kinh Barita tạo nên làm im dịu thần kinh và đưa đến trạng thái tâm thanh bình an lạc hòa điệu với toàn thể hệ thống. Bằng cách nào đọc Barita Sutta có thể đối trị những ảnh hưởng xấu của các chúng sanh bất thiện? Những ảnh hưởng xấu ấy là kết quả của sự suy tư bất thiện. Như vậy, có thể đối trị nó bằng các trạng thái tâm tốt. Những trạng thái tâm tốt này phát sinh do sự lắng nghe những lời dạy của kinh Barita một cách hiểu biết và với niềm tin vững chắc. Chăm chú lắng nghe giúp gom tâm, tâm an trụ nhiệt thành, theo dõi chân lý của lời Phật dạy sẽ tiêu trừ những tư tưởng bất thiện. Đọc Barita Sutta là một hình thức nương nhờ chân lý để được bảo vệ và xác nhận chân lý để tự bảo vệ. Đây có nghĩa là tự đặt mình trọn vẹn, củng cố trong chân lý để đạt đến mục tiêu. Câu nói, oai lực của chân lý bảo vệ người sống theo chân lý, là nguyên tắc nằm phía sau công phu đọc tụng những bài kinh này. Nếu đúng thực đức hạnh bảo vệ con người đức hạnh, thì một người chăm chú lắng nghe kinh với niềm tin vững chắc nơi những lời của Đức Phật, vốn phát xuất từ trí tuệ của một đấng toàn giác, ắt phải tiến đạt đến trạng thái tâm đầy đủ phẩm hạnh để diệt trừ mọi ảnh hưởng bất thiện. Đọc tụng những bài Barita Sutta cũng đem lại phước lành có tính cách vật chất xuyên qua những trạng thái tâm linh. Bằng cách gom tâm an trụ và đặt niềm tin trong sự lắng nghe lời kinh một cách dễ hiểu, theo lời dạy của Đức Phật, chánh tinh tấn là yếu tố thiết yếu để khắc phục đau khổ. Thành tâm lắng nghe những bài kinh ấy một cách thích nghi cũng làm tăng thêm lòng thiết tha muốn làm những việc tốt và chuyên cần thuận theo con đường tiến bộ của thế gian. Đã biết rằng lắng tai nghe các bài Barita Sutta một cách hiểu biết và tin tưởng sẽ tạo cho người nghe những thiện pháp có thể chữa trị và ngăn ngừa bệnh. Không có thuốc nào công hiệu như chân lý cho cả thân lẫn tâm, vốn là nguyên nhân của tất cả mọi đau khổ và bất hạnh. Như vậy, Barita Sutta khi được lắng nghe một cách chân chánh sẽ đem lại tiến bộ tinh thần và tình trạng vật chất thanh bình, an lạc. Sách Barita. Ta lấy làm thích thú và mát mẻ mà ghi nhận rằng hầu như trong nhà tất cả mọi người Phật tử ở Tích Lan đều có một quyển sách Barita hay sách bảo vệ, luôn luôn được tôn kính cất giữ ở một nơi quan trọng. Sách chứa đựng những gì? Đây là một tuyển tập 23 bài kinh, hầu hết đều do Đức Phật thuyết giảng, được ghi chép rải rác đó đây trong 5 bộ A Hàm, gom chung lại thành tạng kinh Sutta Pitaka hay là giỏ đựng kinh. Trước khi đọc những bài kinh này có nghi thức quy y Tam Bảo, thọ 10 giới và những câu hỏi được nêu lên cho thầy Sa Di, cũng được gọi là câu hỏi cho người trẻ tuổi. Trong 23 bài kinh này được biết nhiều nhất là Hạnh Phúc Kinh, Tam Bảo Kinh và Từ Bi Kinh. Trong sách bảo vệ cũng có những bài giảng quan trọng như Kinh Chuyển Pháp Luân, bài giảng đầu tiên của Đức Phật thuyết tại vườn Lộc Uyển, bài Phân Giải Bốn Chân Lý và Thất Giác Chi hay Thất Bồ Đề Phật. Khi các nhà sư được cung thỉnh về nhà trong những trường hợp như sinh nhật, tân gia, đau ốm hay những diễn biến tương tự, thông thường các ngài đọc tụng những bài kinh được đề cập trên. Trong những cơ hội đặc biệt, chư tăng được cung thỉnh tụng kinh Barita Sutta không phải một thời kinh mà luôn suốt đêm. Khai kinh chư tăng thường là 12 vị cùng đọc chung với nhau 3 bài kinh được đề cập ở phần trên. Sau đó từng cặp, mỗi lần 2 vị tiếp tục đọc tụng 2 tiếng đồng hồ rồi nghỉ. Hai vị khác tiếp theo đọc 2 tiếng, và cứ thế 6 cặp thay phiên nhau tụng kinh suốt đêm đến bình minh. Trong khi chư tăng tụng kinh, người ta để một lọ nước trên bàn trước mặt các ngài. Trên bàn cũng có một quyển kinh Parita ghi chép trên lá buông, một cuộn chỉ đã được tháo gỡ và trao truyền từ mỗi vị sư đến những người cư sĩ. Mỗi người cầm chỉ trên tay, trong khi chư tăng đọc tụng 3 bài kinh thông thường để khai mạc. Đến sáng, vào lúc bế mạc, trọn các bài kinh trong sách đã được đọc tụng, chỉ được cắt ra từng đoạn và phân phối cho hàng cư sĩ. Nước trong lọ cũng được xớt ra và phân phối. Đây là nghi thức tượng trưng cho oai lực bảo vệ của kinh Parita đã được đọc tụng. Nước và chỉ này có những linh nghiệm tâm lý. Một thắc mắc có thể được nêu lên, sách Parita có đem lại kết quả mong mỏi mỗi lần đọc tụng không? Về điểm này, câu trả lời của Đại Đức Nagasena với vua Milinda: tại sao trong mọi trường hợp kinh Parita không bảo vệ ta khỏi chết, đáng được ghi nhớ? Có 3 nguyên nhân làm cho kinh Parita có thể không linh nghiệm. Thứ nhất, chướng ngại của nghiệp. Thứ hai, chướng ngại của ô nhiễm. Và thứ ba, thiếu niềm tin. Hồi hướng phước báo. Đời sống sau khi chết là một trong những giáo lý chính yếu của Đức Phật. Người Phật tử tin nơi tái sanh, hay một cách chính xác, nơi sự trở thành trở lại, không phải là đầu thai, bởi vì nói đầu thai là hàm xúc ý nghĩ của một linh hồn thường còn không biến đổi, chuyển sinh từ bên trong cơ thể của một người hay một con thú. Theo lời khuyên của Đức Phật, người Phật tử chia sẻ phước báo cho thân nhân quá vãng. Hành động này thường được gọi là hồi hướng phước báo, tức là trao chuyển công đức mà mình đã tạo đến người quá cố. Trong Phật giáo, danh từ phước báo được dùng trong ý nghĩa việc làm tốt, thiện, tạo thiện nghiệp. Những việc mà mình làm với tâm trong sạch, hành động được thực hiện với tác ý tốt, thiện tâm. Hành động có 3, hành động bằng thân, khẩu hay ý. Tất cả mọi hành động thiện hay bất thiện đều gây phản ứng. Một người đã tạo thiện nghiệp, quyết tâm trao chuyển, chia sẻ quả lành đến vị này, rồi sự hồi hướng phước báo tự nó là một hành động tốt, và người hồi hướng không có mất gì, và trái lại còn tích trữ thêm phước báo. Khi hồi hướng phước báo đến người quá vãng, người Phật tử đọc một công thức ngắn gọn bằng tiếng Pali: Y đằng vô nha thi nằng hô tu sukita hôn tu nha ta vô. Và dịch tiếng Việt là: ngưỡng nguyện phước báo này phát sanh đến thân nhân chúng tôi, cầu xin thân nhân chúng tôi được an vui hạnh phúc. Trong thời Đức Phật, tại Ấn Độ người ta dùng máu để tế lễ thần linh. Đức Phật có thái độ dứt khoát đối với những hành động sát sanh, bất luận sát sanh để nhằm vào mục tiêu nào. Tâm từ vô lượng bao trùm tất cả chúng sanh của Ngài đã thắng triết học Vệ Đà và triết học Upanishad với sự cảm hóa vua Bình Sa Vương của xứ Ma Kiệt Đà. Người đầu tiên chấp nhận chính sách bất bạo động một cách không thể đảo ngược. Ông ban hành đạo luật phải được áp dụng toàn quốc, cấm hy sinh mạng thú để tế lễ thần linh. Các nhà cầm quyền trị dân khác cũng noi theo gương lành của ông. Tạng kinh, tuyển tập các bài thuyết giảng của Đức Phật, có nhiều bài kinh trong đó Đức Phật thuyết phục các vị Bà La Môn nên thấy rõ đường lối sai lầm của họ và chấm dứt tập tục hy sinh con vật để tế lễ thần linh. Kutadanta Sutta, Trường A Hàm bài số 5 là một những bài kinh ấy. Tập tục được lưu truyền từ xưa đến nay là trong chư tăng đọc kinh để hồi hướng đến thân nhân quá vãng. Người thiện tính xớt nước từ một cái lọ đầy vào ly trống cho đến khi nước tràn đầy. Tập tục này không có ghi ở nơi nào trong kinh điển. Tuy nhiên không phải vì thế mà chỉ trích và từ bỏ. Tính cách thiêng liêng của nghi thức này đã từ lâu được tín nhiệm. Đức Phật cho phép áp dụng những tập tục xã hội nào mà không đi ngược giáo huấn của Ngài. Trong dịp lễ khánh thành chùa Jetava tại Kỳ Viên Tự, người ta rót nước vào tay của Đức Phật. Trong lễ thành hôn, cô dâu và chú rể nắm tay nhau và nước được rót lên. Hồi hướng phước báo là một hành động quý báu. Theo đó, người cho phước phát tâm trong sạch, muốn phục hồi cho thân nhân quá vạn và từ tình trạng bất hạnh trở lại trạng thái an vui hạnh phúc. Vì lẽ ấy, nghi thức này phải được cử hành nghiêm trọng. Dầu sao, người không quen với tập tục xưa cũ này không nên làm hư hỏng việc hồi hướng phước báo. Trong các xứ Phật giáo, sau khi nghi thức dân vật thực đến chư Tăng đã hoàn tất, thì chư sư, những vị hội viên của giáo hội Tăng già đồng thanh đọc câu hồi hướng phước báo đến người quá cố như sau: cũng như nước từ trên cao chảy xuống thấp, cùng thế ấy phước báo mà thân nhân làm đây ở cảnh người được chia sẻ cho người quá vãng ở một cảnh giới khác. Cũng như nước từ sông ngòi tuôn chảy làm đầy biển cả, cùng thế ấy phước báo này được chia sẻ cho thân nhân quá vãng. Có chăng một ngày nhất định để tạo phước và hồi hướng đến thân nhân quá vãng? Không có lời dạy nào của Đức Phật cho biết ngày giờ nhất định. Tuy nhiên, người Phật tử thường có thói quen chọn ngày thứ ba, ngày thứ bảy, tháng thứ ba và đôi khi ngày giáp năm để cúng. Ta nên theo tập tục và cũng nên nhớ câu châm ngôn mà người uống trà thường nói: giờ nào cũng là giờ uống trà. Có nghĩa là mỗi khi tạo phước báo, bất cứ lúc nào hãy nhớ đến thân nhân quá vãng từ khi bắt đầu việc làm. Sau khi làm một điều thiện tạo phước báo, người Phật tử cũng hồi hướng đến chư thiên, tức là chúng sanh ở cảnh trời. Bởi vì các vị này cũng mong muốn được chia sẻ phước báo mà con người hồi hướng. Dầu sao chư thiên không phải là những chúng sanh siêu thế, có những quyền năng siêu thế. Các vị ấy được sanh vào nhàn cảnh và có thể giúp người theo phương cách của các ngài. Năng lực của các vị này vẫn còn tại thế và hạn định, không thể dẫn dắt đến giác ngộ và giải thoát cùng tột. Các ngài cũng còn chịu ảnh hưởng của định luật nghiệp báo, vô thường và chết. Dầu ở cảnh người hay cảnh trời, không ai thoát khỏi cảnh chết chóc. Có người hồi hướng phước báo đến chư thiên và các ngài hoan hỷ, và như thế có tình trạng hòa điệu, thiện ý và thanh bình an lạc giữa hai cảnh giới, người và chư thiên.